Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Thượng Hạnh thay mặt chương trình Hương Từ Bi, xin kính chào quý thính giả. Mong rằng quý thính giả đã có một tuần sống và làm việc thật tốt trong tinh thần tinh tấn và chánh niệm như là Phật dạy. Kính thưa quý vị, hôm nay đề tài chúng tôi muốn chia sẻ có tên là bệnh đổ thừa. Bệnh này có cái tên ngộ ngộ nhưng hậu quả thì không ngộ chút nào. Vậy bệnh đổ thừa là bệnh gì? Nó có giống như bệnh ung thư hay không? Xin thưa, mặc dù nó không phải là một căn bệnh cụ thể, nhưng căn bệnh tâm lý trên đang khá phổ biến ở nhiều bạn trẻ. Họ đổ thừa cho mọi thứ về những thất bại của mình trong học hành, công việc mà họ không nhận thấy phần nhiều nguyên nhân xuất phát từ bản thân mình. Do nhu cầu tự vệ tâm lý, sự đổ lỗi cho hoàn cảnh sẽ tạo cảm giác an toàn tạm thời khi bản thân mắc lỗi nào đó. Dần dà, hành động đó trở thành thói quen ăn sâu vào cách nhìn nhận những thất bại trong đời. Thật ra, không chỉ người trẻ mới chạy trốn lỗi lầm mà ngay cả người lớn tuổi đôi khi cũng thế. Tuy nhiên, hiện tượng này gặp ở tuổi trẻ nhiều hơn do thiếu kinh nghiệm sống nên đôi khi họ chưa biết phân tích thấu đáo vấn đề để nhận ra nguyên nhân tiềm ẩn từ bản thân mình. Thói quen này sẽ ươm mầm cho những đổ vỡ mối quan hệ. Khi đổ chiếc gánh trách nhiệm cho người khác, bản thân bạn trẻ ấy sẽ đánh mất đi lòng tin của mọi người. Nhưng tác hại lớn nhất là bạn trẻ sẽ không thể hoàn thiện mình nếu như không can đảm nhìn nhận những lỗ hổng của bản thân. Khi mình đổ thừa lỗi lầm của mình cho ai đó, mình đang che giấu sự thật về bản thân mình. Phật dạy, chúng ta phải nói sự thật, dù đôi lúc nó làm chính mình tổn thương. Đổ thừa là một dạng nói dối, mà nói dối thì mình đã phạm vào giới thứ tư trong năm giới của người Phật tử tại gia. Ngoài ra, đổ thừa cũng là một hình thức đưa mình lên và hạ người khác xuống, kể cả khi mình biết chắc tự đáy lòng mình. Đó là lỗi lầm do chính mình gây ra. Chúng ta sống dối trá bề ngoài. Trong gia đình, thậm chí còn đổ lỗi lẫn nhau. Người này đổ lỗi cho người kia, người kia đổ lỗi cho người này. Nếu như họ không bị bắt quả tang, đang làm sai, cách sống, tốt khoe, xấu che đã trở thành thói quen nguy hại, thường tìm cách trốn tránh, không dám đối diện với những cái dở, cái xấu của bản thân. Cho nên Phật dạy chúng ta ý thức những khổ đau, phiền não do mình gây ra qua những lời nói thiếu chánh niệm từ việc đổ thừa lỗi lầm của mình cho người khác. Chúng ta hãy quay về thực tập học thấy lỗi của mình để chuyển hóa bản thân. Hãy sống chân thật, dẹp bỏ những gian dối, lừa đảo, đổ lỗi cho người vì tự ái, vì muốn khoe khoang hay vì bất cứ lý do gì. Chúng ta hãy ý thức rằng cái lối sống hay đổ lỗi cho người sẽ không mang lợi lạc, hạnh phúc gì cho mình. Ngược lại, nó làm cho chúng ta luôn lo âu, sợ hãi người khác khám phá ra sự thật về bản thân mình. Sau đây, Thường Hạnh xin mời quý thính giả lắng nghe một câu chuyện vui do Thường Hạnh sưu tầm qua giọng đọc của Trân Nguyễn Minh.
Đây là một mẫu chuyện ngắn xảy ra cho một bà nội trợ có bệnh hay đổ thừa. Bà ta đang đứng trong nhà bếp, mặc chiếc áo màu hồng nhạt và cái quần trắng tươm tất đắt tiền. Trong tay bà là tách cà phê đầy vừa mới pha xong còn nóng hổi. Đây là tách cà phê thứ hai của bà. Bỗng dưng bà hụt tay làm rơi ly cà phê xuống sàn nhà bếp. Mảnh vỡ văng tứ tung và nước cà phê đen đậm tung tóe lên bộ đồ đắt tiền. Và câu nói đầu tiên phát ra từ miệng bà là: đúng là tại ông chồng mắc dịch. Quý vị hãy thử xem cách bà giải thích như thế nào về cái lỗi của ông chồng khiến bà làm đổ ly cà phê và lấm lem bộ đồ đắt tiền mà bà yêu thích. Chuyện là ông chồng bà thích chơi tennis và ngày hôm đó ông ta đi đánh tennis với một số người bạn. Bà có dặn chồng nhớ về sớm, khoảng 10 giờ tối, vì bà không yên tâm đi ngủ trước khi chồng về nhà. Ông chồng vì lý do nào đó đến 11 giờ đêm mới về đến nhà. Do đó mà bà bị đi ngủ trễ mất một tiếng. Chính vì vậy mà bà cần ly cà phê thứ hai để được tỉnh ngủ. Nếu như mà ông chồng bà về đúng giờ, 10 giờ, thì bà đâu có cần uống thêm tách cà phê thứ hai. Nên làm gì có chuyện bà làm đổ tách cà phê, làm lấm lem bộ đồ đẹp. Trong lúc bà lau dọn nhà bếp vì tách cà phê bị đổ, thì ông chồng bà gọi điện về và hỏi rằng: "Ở nhà vui vẻ chứ bà xã?" Bà liền trả lời: "Tôi sẽ nói cho ông nghe chuyện gì vừa xảy ra." Và bà bắt đầu kể lể với cái giọng rất hậm hực và hờn giận. Bà mới nói tới câu tách cà phê bị đổ thì ông chồng liền cúp máy vì ông biết chuyện gì đã xảy ra.
Kính thưa quý thính giả, để tìm hiểu thêm về bệnh đổ thừa, Thường Hạnh kính mời quý vị cùng theo dõi phần tham vấn của Phương Thảo với Hòa Thượng Thích Quảng Ba, ngài là Phó Hội Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, trụ trì tu viện Vạn Hạnh tại thủ đô Canberra.
A Di Đà Phật, bạch Thầy, chúng con hôm nay có cái thắc mắc là hiện bây giờ có rất là nhiều người là có xu hướng là hay đổ thừa cho người khác cũng như là đổ thừa cho hoàn cảnh khi mà mình bị cái việc gì đó. Thì theo Thầy thì cái bệnh đổ thừa nó có cái cách điều trị nào cho phù hợp nhất?
Theo Thầy quan sát xung quanh trong cuộc sống của chúng ta đó, thì phần lớn người ta không có ai hiểu được cái đạo lý nhân quả cho nó đúng mức. Thành ra họ không có thể quy được cái nguyên nhân của những sự việc đang xảy ra cho họ hay cho thế giới xung quanh hay là cho gia đình, xã hội của họ. Vì cái sự hiểu biết thiếu chính xác, nói trong danh từ nhà đạo thì nghe nó hơi nặng chút, gọi là do vô minh hay ngu si đó. Cho nên người ta hiểu vấn đề sai, và hơn nữa trong mỗi lòng con người thì thế nào ít nhiều cũng có một cái sự chấp bản ngã, chấp ngã, không có ai chịu cho rằng là mình có sai, có lầm, có dở, có vụng. Cho nên nếu bất cứ cái chuyện gì xảy ra mà không có vừa ý hay là không có hài lòng, không có đạt như sở nguyện thì có lẽ là họ sẽ nói rằng cái đó là do người khác tạo ra, do kẻ khác gây ra, do nguyên nhân khách quan ngoại cảnh đưa tới chứ không phải do họ. Cái đó cũng là một cái cách để thoái thoát cái trách nhiệm mà mình có góp phần. Ví dụ như thế giới hiện nay đang có những cái sự biến động rất lớn về môi trường, về khí hậu, về cái hệ quả khí thải nhà kính, thì dĩ nhiên là có nhiều người cho rằng là những lý do mà các nhà khoa học đưa ra chưa chắc đã đúng, cái sự chứng minh nó không có được rõ ràng, không chính xác lắm. Nhưng mà nghĩ cho cùng thì suốt mấy chục ngàn năm, mấy chục triệu năm lận, từ mấy tỷ năm, nhưng mà cái khả năng tìm hiểu được cái chứng cớ khí hậu thay đổi nó còn để dấu vết trên các cái hang động, các dấu vết thì có thể điều tra được thì chừng khoảng vài triệu năm hay là vài trăm ngàn năm thôi. Thì rõ ràng là trong suốt một thời gian rất dài thì con người ta sống trong cái cảnh thanh bình, khí hậu nó có thay đổi nhưng mà thay đổi theo cái biến chứng của tự nó, cho nó không có do cái sự can thiệp của loài người vào. Chỉ trong thời gian rất ngắn ngủi vài trăm năm gần đây thì con người ta bỗng dưng càng ngày càng mạnh mẽ khai khẩn vượt lên tất cả những cái vật chất trong lòng đất để sử dụng cho thăng tiến cái đời sống của mình, cho rằng đó là văn minh, cho rằng đó là tiện nghi đời sống, cho rằng đó là nhu cầu cần thiết, đào xới tất cả những mỏ kim loại, mấy chục loại kim loại, những mỏ dầu, mỏ gas, mỏ tất cả mọi thứ dưới đất lên, vàng bạc kim cương này là cái thứ để mà phụng sự cho cái lòng tham, cho cái lòng tham không đáy của mình. Phe nào mạnh, nước nào mạnh, công ty nào mạnh, quốc gia nào mạnh thì chiếm đoạt để mà khai phá lên rồi phục vụ cho chính mình hay cho gia đình hay cho quốc gia mình, rồi đi tấn công cướp bóc những gia đình khác, quốc gia khác. Rồi khi mà sinh ra chiến tranh thì bây giờ quá nhiều bom đạn, quá nhiều xe cộ, quá nhiều tiêu thụ, quá nhiều nhà cửa. Chừng một vài trăm năm trước thì cái nhu cầu cắt cây để cất nhà chỉ có một, và bây giờ là cái nhu cầu nó lên gấp ngàn, gấp vạn lần. Ai cũng có là cắt hết những cái thứ có trong thiên nhiên thông qua đó để cầu, để phục vụ cho cái nhu cầu ăn của mình, nhu cầu ở của mình, nhu cầu được sung sướng của mình. Cho nên đó là mọi người góp tay vào để mà tàn phá cái quả địa cầu của chúng ta, rồi đốt, rồi thải vào trong khi bầu khí quyển nhỏ bé này, từ mặt đất tính lên có vài trăm cây số là hết chứ mấy, thì trong đó nó có oxy. Thực ra chỉ có chừng 1-2 cây số thôi, trên lên trên nữa là rất ít oxy. thì cái màng oxy vậy nó như vậy gọi là rất nhỏ so với cái số lượng 7 tỷ người và mấy chục ngàn tỷ súc vật sống, sinh vật sống trên cái mặt đất này, trên mặt biển. Mỗi một người đều góp phần thải ra tất cả cái than khí trong cái thân của mình, rồi cũng mắc lỗ mũi, cái da của mình cũng thải ra cái chất độc, chất dơ rồi. Từ trong con người mình thải ra không biết một ngày không biết bao nhiêu thứ độc dơ, rồi cái thứ mình ăn, cái thứ mình ở, cái thứ mình dùng, cái thứ mình tiêu thụ là nó vô số những cái thứ gây tạo ra ô nhiễm cho không gian mà mình cho là không phải của mình là vô lý. Đó là mình nói cái hoàn cảnh quá rộng, bây giờ nói trở lại những cái hoàn cảnh nhỏ bé thu hẹp trong hoàn cảnh riêng của từng người, thì cái diễn biến của xã hội nó không bao giờ xảy ra theo ý muốn được. Thì nếu như con người mà Phật tử học đạo chín chắn, bình tĩnh, nếu suy xét mọi sự mọi vật thì thấy rõ nguyên nhân của tất cả mọi sự mọi vật, thì sẽ không có để cho cái sự thay đổi đó nó tác động trong tâm mình, không sinh ra giận hờn, tức tối, bực bội, phiền não, phải yên lặng, bình tĩnh, trầm lặng, bình trầm tĩnh để mà xử lý mọi việc. Vấn đề mà danh từ gọi là đổ thừa đó, có nghĩa là không có nhận ra được cái dòng nhân quả nó đi tới đâu là nhân gây ra quả, quả gì chẳng hạn. Thì nếu như mà con người ta không có hiểu được cái sự vật theo cái lý nhân quả của nó thì sẽ không có nhận lấy cái trách nhiệm của mình, không thấy được cái nguyên nhân xảy ra mọi sự việc xung quanh thì sẽ thối thoát cái trách nhiệm đó, thì gọi là đổ thừa. Bây giờ nói thí dụ cụ thể, người Phật tử học hiểu lý nhân quả mà không có thấy rõ cái nhân quả của chính mình, mỗi khi xảy ra tai nạn buồn nguy hiểm hay là bệnh hoạn hay là bất trắc thì sẽ không có nhìn tìm thấy được cái nguyên nhân nội thân, nguyên nhân của chính mình trong quá khứ và hiện tại, mà lại nói rằng đó là tại người kia gây ra, tại nội gây ra, thì cái đó cũng là một cái cách để mà mình phê phán. Thì dĩ nhiên không có thể là người này chữa thuốc cho người khác được, chính mỗi người phải học hiểu cái lý nhân quả, rồi phải suy nghiệm ra cái lẽ phải, cái diễn tiến của sự đời nó đi tới, rồi mình phải nhìn ra cái sự thật và lẽ phải thì mình tự chữa lấy cái bệnh mình, chứ cái bệnh này đâu có người khác áp đặt để chữa cho mình được. Dĩ nhiên như hôm nay cái lời góp ý của thầy cũng là một cách để phân trần, phân giải, trình bày, cũng mong là quý vị nào nghe được thì tốt, còn nghe mà không chấp nhận thì thôi, chứ cũng đâu có ép buộc người ta được. Đây là một tính cách thuyết phục thôi. Nếu như thí dụ mình phải hiểu tại sao mình bệnh, tại sao mình tai nạn, tại sao mình nghèo, tại sao mình thất bại, thì phải hiểu đó là cái sự yếu kém của mình, cái sự không cố gắng, không kiên trì của mình, có sự là mình cô độc, mình không chịu kết bạn thân hữu, không chịu hòa hợp làm việc chung, sống chung. Thì nói tóm lại, cũng không có thể mà diễn giải quá rộng cái đề tài này được. Mong sao tất cả mọi người nên cố gắng quán chiếu sự vật từ việc lớn tới việc nhỏ xảy ra xung quanh cuộc sống của mình, xảy ra trong xung quanh xã hội mình, xảy ra trong cái quốc gia, đất nước rộng là ra nhân loại, thế giới của mình, nhìn cho thấu đáo cái lý nhân quả, mà nhân quả đây là nhân quả ba đời chứ không phải quá một thời, để cố gắng suy nghiệm cho đúng, đừng có nên buộc tội những cái chuyện không đúng, và cũng đừng có nên chối bỏ trách nhiệm những cái chuyện là một có phần của mình can dự trong đó. Thì có như vậy nó mới tạo ra cái sự công bằng và cái tinh thần trách nhiệm của mình, để mà mình khéo ứng xử, khéo sửa chữa, khéo điều chỉnh tình hình để cho nó tốt hơn, mình tốt hơn, mọi người xung quanh tốt hơn, hoàn cảnh tốt hơn. Đó là cái ước vọng chung của mọi người, là làm sao cuộc sống có thanh bình, hạnh phúc, an vui, là mọi người phải có trách nhiệm, phải thấy cái sự trách nhiệm của mình đối với những sự vật xung quanh, không có nên chối bỏ cái trách nhiệm đó và đổ hết cái trách nhiệm đó cho người khác. Rồi xin thầy có ý kiến với nhiều lắm thôi.
Dạ, cảm ơn thầy.
Tiếp theo, xin mời quý thính giả cùng nghe phần chia sẻ của thầy Thích Phước Tiến về vai trò của bậc làm cha mẹ trong việc hình thành thói quen dám nhận trách nhiệm của con trẻ.
Ở trong gia đình hình thành về vấn đề là cái chịu trách nhiệm của tất cả các vị. Đa phần các bạn trẻ khi việc gì xảy ra, các bạn chịu trách nhiệm về cái điều xảy ra hay các bạn đổ thừa? Các bạn đi ở ngoài đường, các bạn gặp một cái gì đó, các bạn lánh lộn với nhau, các bạn đổ thừa hay chịu trách nhiệm? Đổ thừa là tại thằng đó nó như vậy con mới quánh nó, đúng không? À, là tại cái này, tại cái kia. Đa phần là các bạn đổ thừa. Như vậy, khi mà xảy ra lỗi lầm, đơn giản nhất từ trong cái lúc mà các bạn còn nhỏ, hay là bây giờ các bạn là bưng một cái món đồ hay là gì đó các bạn vấp té, các bạn có khi nào chịu trách nhiệm rằng là tại con sơ ý mà con vấp té không? Không, mà con nói là tại cái gì? Tại ai để chiếc ghế đó, tại cái nền nhà này không bằng phẳng, sao cái rễ cây nó mọc vậy, có phải không? Tất cả các bạn đều thông thường là gì? Họ đổ tên, tên thừa. Các bạn đều là họ đổ tên thừa, tại sao? Tại từ nhỏ các bạn đã là người bị đổ thừa và lúc nào các bạn cũng đúng. Hồi nhỏ các bạn mà biết đi và còn nhỏ các bạn dấp ghế té thì người lớn làm gì để cho các bạn nín khóc? Làm gì để nín khóc? Đánh lại cái ghế, hay quá, vỗ tay. Hay quá, các bạn diễn tả ra được điều đó chắc là từng được bên vực kiểu này đúng không? Khi nhỏ các bạn đi dấp cái ghế té hay là gấp cái ghế chạy chân thì người lớn lại làm sao? Chết dầm mày cái ghế nha, chết dầm mày, mày làm hả chày vậy con, xước con tao nha, chết dầm mày đã đá động đến cục cưng tao nghe, chết dầm mày như vậy để làm chi? Để làm chi? Để đứa con nín đã nư, được xoa dịu bản ngã đã nư từ thở bé. Mặc dù thằng này rất quậy, đi đâu cũng đá ghế, đi đâu cũng đá bàn cà chớn từ thở nhỏ, nhưng mà lúc nào mà nó chày xước hoặc nó té nó gì đó nó khóc là tất cả những cái ghế cái bàn mọi thứ đều lãnh đủ. Đây là điều quan trọng. Bây giờ con bé này hay là thằng bé này trong gia đình nó khỉ quá, nó khi đi đâu đá nấy hoặc đi lanh chanh cứ dấp té, mà mỗi lần té là ba hay là mẹ phải đánh cái bàn cái ghế la lối ôm sòm để dỗ cái nư của con. Cái này nguy hiểm, sau này nó ra nó chạy xe nó lạng lách, nó đụng người ta, nhưng mà nó có biết nó sai không? Tại sao tao chạy lạng lách cái đường này, tao có quyền tự do, nhưng mà tại sao mày lại đụng tao, tao bấm vô mặt mày? Các vị có thấy cái chỗ này không? Mai này đi ra đường, cái chuyện gì không biết, bạn gái này, bạn này là của tao, nhưng mà mày đụng đến là chuyện của tao, tao có thể móc dao tao lụi mày. Cái này học đường từng xảy ra. Các vị hiểu không? Cái gì nó cũng cho nó là đúng cả, cái gì của nó, sở thuộc của nó là phải đúng. Cho dù nó là người rất bậy, nhưng mà nó vẫn là hình thành cái đúng. Mai này ở trong học đường, tao cặp bê mày, tao hỏi mày bài này nè, sao làm toán này sao, mày che đậy, mày không cho tao được rồi, ra ngoài lớp tao đấm vô mặt mày. Có phải vậy không? Tại sao mày không cho tao coi? Tao học dở chuyện của tao, tao copy là chuyện của tao, mà mày không cho tao coi là mày sai, cho nên tao đấm vô mặt mày. Vậy đó. Có bao giờ nó biết nó sai không? Nó chạy xe tầm bậy, nó đụng người ta, nó không có cho nó là sai, nó nhảy là nó quánh người ta. Bởi vì nó cho rằng là cái đường này của nó mua đường rồi, cho nên nó đi một mình, nó riêng chi sao kệ nó. Mà thằng nào lủi vô nó là sai. Bản thân nó có quyền như thế. Con nhỏ này trong lớp là bạn của nó, là thằng nào nói tới là sai, nó xí con nhỏ đó rồi. Có phải vậy không? Quan trọng lắm. Bây giờ trong gia đình, hai đứa bé nó còn nhỏ, nhưng mà cha mẹ mua một món đồ chơi hoặc là ai tặng một món đồ chơi, hai đứa trẻ nó giành nhau, người lớn can thiệp rằng đứa này đúng, đứa kia đúng, người lớn sai. Các vị nên nhớ kỹ, khi một đứa nhỏ được bênh vực bằng một cái cách gọi là lấy quyền quy, lấy cái hiểu biết của người lớn để bênh vực một cách như vậy, vô tình tạo nên nhân cách sai, mai này không biết nhường ai, không biết tha thứ, không biết bao dung và không biết nhận lỗi về mình. Từ cái nhỏ rất ban đầu, ví dụ khi các bạn còn nhỏ, các vị đi ẩu, các vị đá cái ghế, các vị đau cái chân, các vị khóc, người cha người mẹ đến, điều quan trọng nhất là vỗ về cái đau của con, nhưng mà đừng đá động tới cái ghế. Trước hết là phải hôn con, bảo vệ con ơi, lỡ rồi này kia kia nó đau, cái này không sao đâu, do có thể là mai này con đi cẩn thận hơn một chút nghe, để mẹ hay là ba hung vào cái chỗ nè cái chỗ vết thương này làm con đau nè, hung nó này kia kia nọ, nhưng phải quay lại dỗ dành cái ghế à, không sao đâu, cho con nó có cảm giác rằng là cái việc này chúng ta cũng góp phần cái lỗi ở trong cái việc mà đá cái ghế này. Dù cái ghế không là gì nhưng mà ghế đang là đối tượng. Bằng không nó thấy nó đúng mà cái ghế này nó bậy, trong khi nó đi nó hoàng chiên, nó đá tùm lum, nó ẩu tả, nó thế. Cho nên ở đây người mẹ phải cho con hiểu được ban đầu là cái hành động đá ghế này con có lỗi. Đứa nhỏ nó phải hiểu được rất rõ, có một người mẹ dạy con như vậy, sau này con nó đi ra ngoài lộ, nó chạy lưng tưng lưng chơi, nó không có để ý, nó chấp cái mặt lộ nó té. Nó té thì sao? Nó khóc, nó bị trầy, nó khóc. Nhưng mà nó có đổi thừa mặt lộ không? Không, nó được mẹ nó dạy từ ban đầu là phải nhận ra cái lỗi trong cái việc này, từ những cái vật dụng mà người ta để mình đi té. Cho nên sau khi nó khóc rồi, nhưng mà nó vỗ lại cái chỗ nó té đó, nó vỗ mặt lộ, không sao đâu. Nó vỗ lên mặt lộ, không sao đâu mặt lộ, rồi sẽ ổn thôi. Như vậy các vị thấy điều gì? Mai này nếu nó đã hình thành được như vậy, mai này nó ra nó đụng xe với một người, đầu tiên nó phải làm cái gì? Chúng sai chưa biết, bạn à xin lỗi. Bởi vì cái chuyện này có thể tôi đúng mà có thể bạn đúng. Cái chuyện này mỗi một người góp một phần nhỏ trong cái việc sai này. Nhưng đầu tiên nó phải chịu trách nhiệm về nó. Dạy con hình thành từ những cái này, cho nên sau này khi con lớn lên rồi, cái điều đó con có một cái ý thức trách nhiệm rất là cao, là mỗi cái việc sai lầm người con sẽ nhận ra được cái trách nhiệm đó nơi mình. Và vì vậy mai này con sẽ hạn chế tối đa cái việc sai lầm của bản thân. Và vì vậy vô tình đã tạo nên con có một nhân cách và dũng mãnh để chịu trách nhiệm khi có sai lầm. Cái này được hình thành từ trong trí não, từ trong cái lối sống của gia đình để hướng dẫn các con. Như vậy khi hai đứa nhỏ nó tranh giành một món đồ trong nhà, người mẹ đưa ra những cái nguyên tắc là phải nhường cái này hay là nhường cái kia, không đúng. Cái chuyện này chuyện của hai đứa nhỏ chứ không phải chuyện của người lớn. Hai đứa nhỏ, đứa 5 tuổi, đứa 7 tuổi đi, đưa ra một món đồ chơi, hai đứa nó giành nhau. Nhưng mà cha mẹ hãy để mặc kệ tụi nó cứ giành nhau. Không có đứa nào đúng và sai trong đó. Một lát nữa tụi nó sẽ có cái cách để giải quyết vấn đề. Nó sẽ giải quyết được. Mới đầu thì nó giành nhau cho đã, nhưng mà cuối cùng hai anh em nó sẽ có cái cách để giải quyết. Và người cha người mẹ chỉ hỏi rằng hai anh em con giải quyết như thế nào, chứ không cho cái đúng sai. Cho nên đây là một cái câu chuyện của một cái bà mẹ người Mỹ đó. Khi hai đứa nhỏ được cái người bạn tặng món đồ chơi, hai đứa nhỏ giành nhau, nhưng mà bà mẹ không để ý gì tới chứ, bà mẹ cứ lo nấu cơm và lo nói chuyện với khách. Người khách rất ngỡ ngàng, tại sao người mẹ lại không can thiệp vào chuyện này. Các vị biết rằng khi quan sát mới thấy rằng là một lát hai đứa nhỏ nó giành nhau, nó la ó, cuối cùng hai đứa nhỏ nó thỏa thuận rằng là mỗi đứa chơi nửa tiếng. Quan trọng không? Quan trọng ở chỗ là hai đứa nhỏ nó bắt đầu nó tìm ra được giải pháp cho chính nó. Vậy thì đứa này chơi nửa tiếng, đứa kia chơi nửa tiếng, nó thỏa thuận nhau. Và cuối cùng người mẹ chỉ hỏi rằng là hai đứa con giải quyết vấn đề thế nào? Thì nó nói rằng là con với anh là mỗi người chơi nửa tiếng. Các vị thấy tuyệt vời không? Người mẹ gật đầu, à tụi con rất là giỏi. Như vậy mai này có bất cứ một việc gì, nó sẽ tự thông minh tìm ra giải pháp để làm sao ổn định tốt nhất của hai anh em đó. Và mai này đụng tất cả các việc bên ngoài, nó cũng tìm ra giải pháp tốt nhất để giải quyết các vấn đề một cách tốt đẹp. Còn bây giờ cái gì cũng người lớn can thiệp, người lớn cũng giải quyết, người lớn bên vực, người lớn bảo vệ, cuối cùng sao? Không biết đường giải quyết, cuối cùng lúc nào cũng cho ta là đúng, ta là cái gốm của vũ trụ. Cho nên đâm lộn quánh lộn tất cả mọi thứ, tàn hại nhau từ cái lúc mà các vị còn ngồi trong học đường. Có phải vậy không? Các vị thấy điều này rất rõ, để nhận ra được rằng những cái đó nó không đúng. Nhận cái sai lầm về mình và nhận ra được mình có khuyết điểm, điều này rất quan trọng để hình thành lên nhân cách của một con người trưởng thành, máu mực và lãnh đạo sau này.
Kính thưa quý thính giả, qua câu chuyện chia sẻ ở phần đầu chương trình và qua những lời giảng của quý thầy, một lần nữa cho ta thấy nếu chúng ta đã quen nhìn cuộc sống với chữ tại, do, bởi trên lăng kính của mình, hãy tập so sánh vì sao những người khác cũng có hoàn cảnh như mình nhưng họ vẫn làm được, để tìm ra nguyên nhân từ bản thân. Đặc biệt, hãy một lần thử cảm giác vui sướng khi nhận lỗi. Sau sự phê bình ban đầu sẽ là sự tôn trọng và tin tưởng của mọi người dành cho một người dám nhận trách nhiệm. Thất bại là mẹ của thành công. Không ai trong đời trở nên hoàn thiện mà chưa từng thất bại cả. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Thường Hạnh kính mời quý thính giả cùng nghe bài hát Tìm Về Đường Sáng, một sáng tác của nhạc sĩ Giác An do ca sĩ Quách Tấn Du trình bày. Kính chúc quý thính giả có một cuối tuần an lạc, hạnh phúc và một tuần lễ nhiều năng lượng. Trân trọng kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.
Chiều hoàng vô minh tôi lang du trên đường phố, gặp người mù lang thang lẻ loi trong chiều rơi. Ngập ngừng từng nhịp chân áo phong sương bạc nắng, chạnh lòng nghe xót xa đời anh và đời tôi. Nhìn người mù trong tim bỗng dâng bao niềm thương, phần người lênh đênh mãi trôi theo nhịp duyên. Cuộc đời anh man may chẳng che đến màu mắt, cuộc đời tôi tối tăm vì xa mù bên mê. Với bóng tôi vô minh vây quanh đời tôi đó, với kiếp sống phiêu du cô đơn đời của anh, với sống chết như nhau trong luân hồi sinh tử. Chắp tay nương Như Lai hết mê mơ trầm luân. Cuộc đời nhiều đau thương trái ngang hơn hạnh phúc, muộn phiền hoặc an vui sắc không do vọng tâm. Thành bại lời danh như áng mây trôi phù du, niệm Phật tâm sáng tươi thoát sanh diệt khổ đau. Hoàng phù mình tôi lang du trên đường phố, gặp người mù lang thang lẻ loi trong chiều rơi. Ngập ngừng từng nhịp chân áo phong sương bạc nắng, chạnh lòng nghe xót xa đời anh và đời tôi. Nhìn người mù trong tim bóng dâng bao niềm thương, nhìn phần người lênh đênh mãi trôi theo nghiệp duyên. Cuộc đời anh man may chẳng che đến màu mắt, cuộc đời tôi tối tăm vì xa mù bên mê. Vây bóng tôi vô minh vây quanh đời tôi đó, với kiếp sống phiêu du cô đơn đời của anh, với sống chết như nhau trong luân hồi sinh tử. Chắp tay nương Như Lai hết mê mơ trầm luân. Cuộc đời nhiều đau thương trái ngang hơn hạnh phúc, muộn phiền hoặc an vui sắc không do vọng tâm. Thành bài lời danh như áng mây trôi phù du, niệm Phật tâm sáng tươi thoát sanh diệt khổ đau. Thành bài lời danh như áng mây trôi phù du, niệm Phật tâm sáng tươi thoát sanh diệt.